Chương 4. Nội dung dạy học. 1. Khái niệm về nội dung dạy học. Nội dung dạy học là một nhân tố cơ bản của hoạt động dạy học, cùng với các nhân tố khác góp phần đạt tới mục tiêu và nhiệm vụ dạy học. Nội dung dạy học tạo nên nội dung hoạt động dạy và hoạt động học trong sự thống nhất với nhau. Nó quy định hệ thống những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người học cần nắm vững để bảo đảm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện. Hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo này chính là một bộ phận của nền văn hóa, của kinh nghiệm xã hội phong phú, đa dạng mà loài người đã tích lũy, khái quát hóa qua bao thế hệ. Nội dung dạy học là một bộ phận được chọn lọc trong nền văn hóa của dân tộc và nhân loại. Đó là hệ thống của tri thức, những cách thức hoạt động, những kinh nghiệm hoạt động sáng tạo và những tiêu chuẩn về thái độ đối với thế giới, con người phù hợp về mặt sư phạm nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách người học. Cấu trúc của nội dung dạy học phản ánh cấu trúc của nền văn hóa, bao gồm 4 thành phần cơ bản sau đây. 1.1. Hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội, tư duy, kỹ thuật và phương pháp nhận thức. Tri thức thực chất là những kinh nghiệm loài người đúc kết được trong quá trình phản ánh thế giới khách quan, là bức tranh tổng quát về thế giới. Tri thức là sản phẩm của nhận thức, là tài sản của xã hội, nó độc lập với chủ thể nhận thức, chủ thể lĩnh hội và nằm ngoài cá nhân. Tuy nhiên, dưới góc độ của giáo dục học, tri thức là thông tin khách quan về đối tượng được người học tiếp thu, lĩnh hội và vận dụng một cách sáng tạo nên tri thức đó được xem xét như là tài sản của cá nhân, là kết quả của sự nhận thức và lĩnh hội của cá nhân. Tri thức có 3 chức năng sau. Tri thức là cơ sở của những quan niệm về hiện thực. Tri thức có chức năng định hướng hoạt động trí tuệ hay hoạt động thực hành. Tri thức có chức năng đánh giá. Tri thức là thành phần đầu tiên cơ bản của nội dung dạy học. Thành phần này có tác dụng giúp người học hình dung được bức tranh chung về thế giới, trang bị cho họ phương pháp luận đúng đắn trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Trong nhà trường, phổ thông, tri thức bao gồm nhiều dạng khác nhau, thể hiện trong các môn học. Thông thường có 6 dạng tri thức sau. Tri thức có tính chất kinh nghiệm. Đó là những biểu tượng cụ thể, cảm tính về sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, những dấu hiệu và tính chất của chúng, những sự kiện phản ánh tiến trình hiện tượng, những hành vi của những nhân vật trong văn học, lịch sử, những sự kiện lịch sử khoa học. Những tri thức này được phản ánh một cách trực tiếp và thiếu nó thì không thể hình thành và hiểu được khái niệm, định luật, quy định, không thể chứng minh, bảo vệ những ý kiến, tư tưởng của mình. Do đó không thể hình thành niềm tin sâu sắc vào khái niệm hay quy luật khoa học. Tri thức lý thuyết là những kết quả khái quát của sự nhận thức thế giới có tính xã hội, lịch sử và khoa học, bao gồm khái niệm, thuật ngữ cơ bản về khoa học, định luật, lý thuyết, quy luật, tư tưởng khoa học cơ bản, những quy tắc đạo đức, thẩm mỹ, pháp lý. Tri thức thực hành là những tri thức về cách thức hành động nhằm làm cho học sinh nắm được những kỹ năng, kỹ xảo. Tri thức thiết kế sáng tạo. Dạng tri thức này bao gồm tri thức thiết kế nghệ thuật và thiết kế kỹ thuật. Tri thức về phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học là tri thức về phương pháp luận, về quá trình và lịch sử nhận thức, về phương pháp cụ thể của khoa học, về những cách thức hoạt động khác nhau. Tri thức đánh giá là tiêu chuẩn về thái độ đối với những đối tượng khác nhau. Ý nghĩa của những tiêu chuẩn đó giúp học sinh hình thành thái độ, hệ thống những giá trị của nhân cách. Tất cả những dạng tri thức trên có vai trò khác nhau và thực hiện những chức năng khác nhau trong dạy học, giáo dục, nhưng chúng tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, cần phải tổ chức, lĩnh hội và sử dụng những dạng tri thức đó một cách hiệu quả, và chỉ bằng tổng hợp tất cả những dạng tri thức đó thì chúng mới đảm bảo thực hiện những chức năng của mình. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc trưng môn học và bậc học mà sử dụng thích hợp các dạng tri thức. 1.2. Hệ thống kỹ năng, kỹ xảo hoạt động trí tuệ và thực hành. Trong thành phần thứ nhất của nội dung dạy học đã bao gồm những tri thức về cách thức hành động. Hệ thống tri thức này rất quan trọng, vì thiếu chúng thì không thể thực hiện một cách tự giác những cách thức hoạt động. Nhưng chỉ nắm những tri thức đó thì chưa đủ, mà người học cần phải nắm kinh nghiệm vận dụng chúng vào thực tiễn. Hệ thống kinh nghiệm này đã được loài người tích lũy trong quá trình lao động, và chỉ biến thành tài sản, kinh nghiệm của mỗi cá nhân khi được cá nhân nắm vững và vận dụng trong hoạt động thực tiễn. Đó chính là hệ thống kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để được quy định và học sinh phải nắm vững trong nội dung dạy học. Thành phần này của nội dung dạy học có tác dụng giúp học sinh tái tạo và bảo tồn giá trị văn hóa, hình thành năng lực cải tạo thực tiễn. Kỹ năng là khả năng thực hiện có kết quả những thao tác, hành động của một hoạt động nhất định trên cơ sở vận dụng tri thức có được phù hợp với điều kiện cho phép. Nói khác đi, kỹ năng là tri thức trong hành động. Kỹ xảo là những hành động đã được tự động hóa. Ngay trong quá trình học tập, người học cần nắm vững hệ thống kỹ năng, kỹ xảo cần thiết trên cơ sở hệ thống tri thức đã học. Nhờ đó, họ có thể tiến hành hoạt động học tập, tự học, nghiên cứu và đặc biệt là chuẩn bị tiến hành các hoạt động nghề nghiệp trong tương lai. Hệ thống kỹ năng, kỹ xảo mà học sinh cần nắm vững và vận dụng là những kỹ năng, kỹ xảo hoạt động trí tuệ và hoạt động thực hành liên quan chung đến mọi môn học như kỹ năng, kỹ xảo lập dàn bài, lập kế hoạch, so sánh, rút ra kết luận, sử dụng các phương tiện học tập, hoặc kỹ năng, kỹ xảo riêng liên quan đến từng môn học như kỹ năng làm thí nghiệm trong các môn lý, hóa, vẽ bản đồ trong môn địa lý, giải phẫu trong môn sinh vật, giải bài tập trong môn toán, lập thư mục, sử dụng sách báo tra cứu trong các môn khoa học xã hội. 1.3. Hệ thống kinh nghiệm hoạt động sáng tạo. Kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo là tiền đề cho hoạt động sáng tạo, nhưng tự thân chúng không dẫn đến sự sáng tạo. Việc trang bị và huấn luyện kinh nghiệm hoạt động sáng tạo cho học sinh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của dạy học, và nó cần được tổ chức tiến hành theo những quy trình riêng, không hoàn toàn giống với việc trang bị tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Hệ thống kinh nghiệm hoạt động sáng tạo này được loài người tích lũy trong quá trình phát triển của hoạt động thực tiễn. Nó có tác dụng chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm tòi, giải quyết những vấn đề mới, tham gia cải biến một cách sáng tạo hiện thực khách quan. Nhờ vậy, học sinh sẽ phát triển được tính tích cực, độc lập sáng tạo, không chỉ trong hoạt động nhận thức mà cả trong hoạt động thực tiễn. Như vậy, nền văn hóa không những được bảo tồn mà còn được phát triển không ngừng. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh hoạt động sáng tạo có những dấu hiệu đặc trưng. Từ luật chuyển tri thức và kỹ năng vào tình huống mới, nhìn thấy vấn đề mới trong tình huống quen thuộc, độc lập tổng hợp những cách thức hoạt động và biết thành cách thức hoạt động mới, nhìn thấy cấu trúc, chức năng mới của đối tượng, nhìn thấy những cách giải quyết khác nhau về một vấn đề nào đó và tìm ra cách thức giải quyết tối ưu, xây dựng những cách thức giải quyết hoàn toàn mới. Chỉ có thể rèn luyện kinh nghiệm hoạt động sáng tạo cho học sinh khi giáo viên có ý thức đầy đủ để tiến hành việc này trong quá trình dạy học, đặc biệt là trong các hoạt động thực hành và nghiên cứu khoa học. Nhờ có những kinh nghiệm hoạt động sáng tạo mà hoạt động học tập của học sinh không bị gò theo khuôn mẫu có sẵn, ngược lại sẽ được thiết kế và thi công một cách tối ưu với chi phí cần thiết, tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí mà đạt kết quả cao nhất. Để hình thành hệ thống kinh nghiệm hoạt động sáng tạo cho người học, trong hoạt động dạy học cần tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, tối ưu hóa hoạt động giảng dạy và học tập, gắn chặt hoạt động học tập, nghiên cứu với thực tế cuộc sống, rèn luyện cho học sinh cách thức giải quyết vấn đề theo nhiều cách, nhiều góc cạnh khác nhau, biết tìm cách giải quyết tối ưu, biết lật đi lật lại vấn đề, v.v. 1.4. Hệ thống những kinh nghiệm về thái độ đối với thế giới và con người. Thực chất thành phần này thể hiện tính giáo dục của một nội dung dạy học. Nó bao gồm những chuẩn mực về thái độ. Thái độ đánh giá, thái độ ứng xử, thái độ xúc cảm đối với thế giới khách quan, con người và hoạt động. Hệ thống kinh nghiệm này cùng với tri thức, kỹ năng sẽ tạo nên điều kiện để hình thành niềm tin, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, hệ thống giá trị đúng đắn, cách ứng xử đúng đắn, thích hợp của học sinh đối với thế giới, con người. Việc bồi dưỡng cho học sinh những chuẩn mực về thái độ, xúc cảm, giá trị thông qua nội dung dạy học có tầm quan trọng đặc biệt trong việc giáo dục cho học sinh cách ứng xử đúng đắn, thích hợp với mọi quan hệ, không những trong thời gian còn học trong nhà trường mà cả khi bước vào cuộc sống đa dạng sau này. Thành phần này được thể hiện một cách trực tiếp ở một số môn học như đạo đức, giáo dục công dân, trong các hoạt động lao động, hoạt động xã hội, sinh hoạt tập thể, vân vân, và phản ánh gián tiếp qua các môn học khác trong nhà trường. Cả bốn thành phần của nội dung dạy học có mối liên hệ mật thiết với nhau, quy định lẫn nhau. Thiếu tri thức thì không thể hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Hoạt động sáng tạo được thực hiện trên cơ sở tri thức và kinh nghiệm hoạt động đã biết. Đến lượt mình, kinh nghiệm hoạt động sáng tạo sẽ giúp lĩnh hội nhanh, vững chắc và sâu sắc tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, làm cho chúng có tính linh hoạt, mềm dẻo hơn. Tính giáo dục của nội dung dạy học đòi hỏi phải nắm vững tri thức và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Ngược lại, nhờ có tính giáo dục mà việc nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tốt hơn. 2. Chương trình giáo dục, sách giáo khoa và tài liệu dạy học ở nhà trường phổ thông. 2.1. Chương trình giáo dục phổ thông. Theo quan niệm truyền thống, chương trình là văn bản quy định mục tiêu dạy học, các nội dung dạy học và thời gian dành cho việc thực hiện chương trình. Ngày nay, thuật ngữ chương trình được hiểu theo nghĩa rộng hơn nhiều so với trước đây, phản ánh quan điểm hệ thống về sự nhận thức đầy đủ hơn mối quan hệ về biện chứng, sự vận hành trong thực tiễn các yếu tố của quá trình giáo dục dạy học. Chương trình giáo dục không còn được hiểu quy định mục đích, yêu cầu, nội dung chi tiết môn học và thời gian dành cho nó, mà được hiểu là một bản thiết kế tổng hợp, đồng bộ, bao quát các hoạt động chính của một kế hoạch giáo dục trong một thời gian dài xác định. Theo quan niệm hiện đại, chương trình giáo dục trình bày có hệ thống và kế hoạch tổng thể các hoạt động giáo dục trong một thời gian xác định, trong đó nêu lên các mục tiêu học tập mà người học cần đạt được, xác định rõ phạm vi, mức độ nội dung học tập, định hướng phương pháp, phương tiện, cách thức tổ chức học tập và cách thức đánh giá kết quả học tập nhằm đạt mục tiêu học tập đề ra. Như vậy, chương trình giáo dục khung chuẩn mực là một phức hợp gồm có các thành phần chính: mục tiêu giáo dục của môn học, cấu trúc nội dung môn học, chuẩn kiến thức, kỹ năng học tập môn học, định hướng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức học tập môn học, định hướng kiểm tra, đánh giá môn học. Điều 29, chương 2 Luật Giáo dục 2005 nêu rõ: chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông không chỉ nêu nội dung và thời lượng dạy học, mà thực sự là một kế hoạch hành động sư phạm, kết nối mục tiêu giáo dục với các lĩnh vực nội dung và phương pháp giáo dục, phương tiện dạy học và cách thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo sự phát triển liên tục giữa các cấp học, bậc học, đảm bảo tính liên thông giữa giáo dục phổ thông với giáo dục chuyên nghiệp. Chương trình giáo dục phổ thông gồm có: chương trình cấp học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, quy định mục tiêu, kế hoạch giáo dục của cấp học với các giải thích cần thiết, các định hướng về phương pháp tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục, sự phát triển logic của các nội dung kiến thức ở từng môn học, lớp học. Chương trình cấp học còn đề cập tới những yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng và thái độ trên các lĩnh vực học tập mà học sinh cần và có thể đạt được sau khi hoàn thành cấp học. Chương trình các môn học của các cấp học thể hiện mục tiêu môn học, quan điểm chính của việc xây dựng chương trình môn học, chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, gợi ý cần thiết về phương pháp, phương tiện dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học của học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong toàn quốc, đảm bảo sự bình đẳng thực sự trong giáo dục và là căn cứ pháp lý để nhà nước tiến hành chỉ đạo, giám sát công tác dạy học của nhà trường, giáo viên tiến hành giảng dạy và học sinh tiến hành học tập theo yêu cầu chung. Vì vậy, giáo viên phải nắm vững chương trình các môn học và thực hiện một cách nghiêm chỉnh, không được tùy tiện thay đổi, nhưng vận dụng linh hoạt theo từng vùng, miền, từng loại đối tượng học sinh. 2.2. Sách giáo khoa và tài liệu dạy học. Sách giáo khoa là tài liệu cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục của các môn học ở mỗi lớp của giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông. Điều 29 Luật Giáo dục 2005. Đây là ý nghĩa pháp lý của sách giáo khoa. Sách giáo khoa bảo đảm tính khoa học, tính giáo dục trong nội dung và đạt trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao trong trình bày hình thức văn bản. Sách giáo khoa có những chức năng quan trọng đối với người học và người dạy. Đối với người học, sách giáo khoa có chức năng truyền đạt kiến thức, phát triển các kỹ năng và phương pháp, củng cố các hiểu biết, đánh giá kiến thức, tra cứu, tham khảo và giáo dục văn hóa xã hội. Đối với giáo viên, sách giáo khoa có chức năng cung cấp thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, giúp đỡ hoạt động học tập của học sinh và quản lý lớp học. Như vậy, sách giáo khoa có tính chất đa chức năng và đóng vai trò chủ yếu trong việc thực hiện mục tiêu môn học. Trong xu thế đổi mới dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, sách giáo khoa hiện nay được biên soạn không đơn giản là tài liệu thông báo kiến thức có sẵn, mà là tài liệu học tập chủ yếu của học sinh, giúp học sinh tự học, tự phát hiện và giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức một cách chủ động, sáng tạo. Sách giáo khoa trong nhà trường phổ thông hiện nay đảm bảo các yêu cầu đổi mới như bám sát chương trình môn học, đảm bảo tính kế thừa, có chú ý tới xu thế tiên tiến trên thế giới, bảo đảm các tiêu chuẩn phổ thông, cơ bản, hiện đại, sát thực tiễn Việt Nam, đảm bảo tính liên môn, tạo điều kiện trực tiếp, giúp học sinh nâng cao năng lực tự học và đổi mới phương pháp dạy học. Đồng thời, sách giáo khoa mới cũng đảm bảo yêu cầu phân hóa đối với các đối tượng học sinh. Bài đọc thêm, câu hỏi, bài tập cho học sinh khá giỏi, gợi ý về những hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm, thực hành, v.v. Bên cạnh sách giáo khoa, còn có các tài liệu học tập và giảng dạy khác như sách hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên, sách tham khảo, sách hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, sách tra cứu, từ điển, v.v. 3. Nguyên tắc xây dựng nội dung dạy học phổ thông. Nội dung dạy học là bộ phận được lựa chọn trong nền văn hóa của dân tộc và nhân loại. Nền văn hóa nhân loại ngày càng đồ sộ, khối lượng kiến thức tích lũy được ngày càng lớn. Trong khi đó, thời gian đào tạo học sinh trong nhà trường là có hạn. Vì vậy, việc lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học cần tuân theo những quy tắc nhất định thì mới đáp ứng tốt những yêu cầu của mục tiêu đào tạo. 3.1. Nội dung dạy học phải bám sát mục tiêu giáo dục phổ thông mà mục tiêu giáo dục của từng cấp học. Mục tiêu và nội dung là những thành tố của quá trình dạy học có mối quan hệ thống nhất biện chứng. Mục tiêu phải được xem là điểm xuất phát chi phối việc xây dựng nội dung dạy học. Nội dung dạy học phải bám sát mục tiêu giáo dục. Nội dung dạy học ở nhà trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam và xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 27, Luật Giáo dục 2005. Vì vậy, nội dung dạy học ở nhà trường phổ thông phải phản ánh mục tiêu giáo dục phổ thông đã được cụ thể hóa trong mục tiêu giáo dục của các cấp học. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông. Bao gồm những yêu cầu về các mặt giáo dục đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, lao động kỹ thuật. 3.2. Nội dung dạy học phải bảo đảm tính giáo dục toàn diện, cân đối, trong đó đặc biệt coi trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, pháp luật cho học sinh. Tính toàn diện và cân đối của nội dung dạy học thể hiện nội dung dạy học phải là một thể thống nhất, hài hòa, cân đối, hỗ trợ lẫn nhau giữa các mặt giáo dục, trí, đức, thể, mỹ và lao động hướng nghiệp. Các lĩnh vực tri thức qua hệ thống các môn học, các hoạt động giáo dục với thời lượng thích hợp. Mỗi môn học đều có nhiệm vụ góp phần đẩy mạnh các mặt giáo dục, phối hợp hữu cơ những mặt giáo dục với nhau, kết hợp đúng đắn giữa học với hành. Mỗi môn học có chức năng riêng nhưng đều phải phát huy khả năng tiềm tàng của mình trong việc giáo dục toàn diện con người. Nhà trường trong giai đoạn hiện nay phải bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ thành những người lao động phát triển toàn diện, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, cần tăng cường giáo dục học sinh về tư tưởng chính trị, đường lối chính sách của đảng, phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của nhà nước, đạo đức, pháp luật, bồi dưỡng tình cảm đúng và lối sống đẹp trong các mối quan hệ xã hội. Hơn nữa, thế giới ngày nay là một thế giới phụ thuộc lẫn nhau, thế giới có sự liên thông, liên kết và hợp tác để giải quyết những vấn đề toàn cầu. Điều đó đòi hỏi phải nhận văn hóa nội dung học vấn phổ thông dưới nhiều hình thức. Việc hình thành và phát triển hệ thống giá trị nhân cách trên cơ sở đề cao các giá trị nhân văn phải được thực hiện trong hệ thống nhà trường. Giáo dục nhân văn trong nhà trường thông qua nội dung dạy học sẽ góp phần định hướng cho thế hệ trẻ biết kế thừa có phê phán những giá trị truyền thống, biết tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới xuất hiện. Biết và có thái độ ứng xử đúng đắn đối với các vấn đề sống còn của dân tộc và nhân loại. 3.3. Nội dung dạy học phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xã hội và nhu cầu của người học, đồng thời đảm bảo tính liên thông, liên kết giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Với xu thế phát triển của thời đại và đặc điểm của nền kinh tế thị trường hiện nay, nội dung dạy học phải phản ánh, cập nhật những thành tựu, tiến bộ của khoa học công nghệ, phải gắn liền với sự phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung dạy học phải là kết quả của sự lựa chọn những nguồn đa dạng và rất phong phú về các tri thức, thông tin khoa học, các kinh nghiệm thực tiễn, các vấn đề nóng bỏng của cuộc sống và xử lý chúng theo yêu cầu của mục tiêu đào tạo. Nội dung dạy học liên quan mật thiết với yêu cầu xã hội. Vì vậy, khi xây dựng nội dung dạy học, cần tính đến những vấn đề mà xã hội hiện đại đặt ra cho nhà trường. Ở nước ta hiện nay, nhu cầu về nhân lực có trình độ cao hơn trước. Số học sinh học hết trung học phổ thông ngày càng nhiều, nhưng sẽ không được thỏa mãn tất cả các yêu cầu vào đại học. Vì vậy, nhà trường phải giải quyết hai nhiệm vụ. Vừa chuẩn bị cho học sinh tham gia vào đời sống xã hội, vừa chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên các bậc cao hơn. Để giải quyết hai nhiệm vụ này, nhà trường cần kết hợp chặt chẽ học vấn phổ thông, học vấn kỹ thuật tổng hợp và học vấn nghề nghiệp nhằm bảo đảm kết hợp đầu nhất việc chuẩn bị cho học sinh tham gia lao động với việc chuẩn bị cho các em tiếp tục học, nâng cao trình độ giáo dục phù hợp với yêu cầu xã hội. Học vấn phổ thông là kết quả học sinh nắm vững hệ thống những kinh nghiệm xã hội của loài người ở mức độ tối thiểu cần thiết nhất, cơ bản nhất để chuẩn bị cho họ bước vào cuộc sống, trở thành người lao động có văn hóa. Đó cũng là vốn hiểu biết không thể thiếu, làm cơ sở cho các em tiếp tục học lên các bậc học cao hơn. Học vấn phổ thông là bộ phận nền tảng, phổ biến, chung nhất, cần thiết cho mọi người để họ thích ứng với xã hội hiện tại. Để trang bị cho học sinh học vấn phổ thông, nội dung dạy học trong nhà trường phổ thông phải đảm bảo giúp học sinh nắm vững hệ thống tri thức khoa học phổ thông cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, rèn luyện hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng, phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, tính thông minh sáng tạo, qua đó hình thành thế giới quan khoa học, bồi dưỡng các phẩm chất nhân cách. Học vấn nghề nghiệp là kết quả học sinh nắm được hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo về một lĩnh vực nghề nghiệp hoặc chuyên ngành cụ thể nào đó. Học vấn nghề nghiệp được bồi dưỡng chủ yếu trong các trường dạy nghề, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Nội dung dạy học ở nhà trường phổ thông có nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Giữa học vấn phổ thông và học vấn nghề nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ. Học vấn phổ thông là cơ sở ban đầu quan trọng, là điều kiện thuận lợi cho học sinh nắm vững học vấn nghề nghiệp trong tương lai. Ngược lại, trong quá trình giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề, học sinh sẽ hiểu sâu hơn các lý thuyết đã được hình thành nhờ có học vấn phổ thông và có thể phát huy sáng tạo để làm giàu thêm các tri thức của loài người. 3.4. Nội dung dạy học phải bảo đảm học đi đôi với hành, học tập kết hợp với lao động sản xuất. Nội dung dạy học phải đảm bảo trang bị cho học sinh hệ thống tri thức lý thuyết trong mối liên hệ hữu cơ với thực tiễn. Điều đó có nghĩa là, trong nhà trường, khi tiếp thu cơ sở của các khoa học, học sinh không những mô tả và giải thích những hiện tượng tự nhiên và xã hội, mà còn có khả năng chứng minh tính đúng đắn của tri thức lý thuyết trong thực tiễn, giúp cải tạo thực tiễn, trong khi nhận thức hệ thống tri thức lý thuyết, học sinh có khả năng vận dụng vào thực tiễn. Nội dung dạy học phải bảo đảm cho học sinh hiểu biết về đất nước, lịch sử, thiên nhiên, xã hội và con người Việt Nam nói chung, từng địa phương nói riêng, tạo cho học sinh khả năng phân tích và giải quyết những vấn đề cụ thể của thực tiễn. Thực hành những điều đã học để phục vụ cải tạo xã hội, chinh phục thiên nhiên và cải tạo mình, phù hợp với điều kiện nước ta. Trong việc lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học, cần chú ý phát triển ở học sinh cả kiến thức lẫn kỹ năng, cùng với các phương pháp nhận thức khoa học, phương pháp hoạt động. 3.5. Nội dung dạy học phải bảo đảm tính thống nhất chung cả nước, đồng thời chú ý đến đặc điểm từng vùng, đặc điểm lứa tuổi, giới tính của học sinh. Nội dung dạy học phải thống nhất chung cho cả nước, đồng thời phải có chiếu cố đặc điểm từng vùng, từng địa phương khác nhau. Chẳng hạn, tùy theo từng môn học, chương trình sẽ dành thời gian thích đáng để học sâu hơn những phần có liên quan đến đặc điểm từng vùng, từng địa phương. Đối với một số môn học nào đó, ngoài sách giáo khoa phản ánh tình hình chung của đất nước, cần có những tài liệu riêng ở một số vùng lớn như tài liệu về kỹ thuật lâm nghiệp cho vùng núi, kỹ thuật nông nghiệp cho vùng sản xuất nông nghiệp, học lý thuyết về nguyên lý chung, còn khi thực hành thì căn cứ vào điều kiện thực tế của từng vùng. Những vấn đề trong nội dung chương trình được dạy trước, tiền với những dẫn chứng thực tế lấy ở địa phương. Nội dung dạy học phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, chú ý tính động của đặc điểm lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó, nội dung dạy học phải xây dựng phù hợp theo giới tính. Học sinh nam và học sinh nữ có những đặc điểm tâm sinh lý khác nhau. Vì vậy, trong các hoạt động của nhà trường như học tập, lao động, vui chơi, phải chú ý đúng mức đến những đặc điểm giới tính. Các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng nội dung dạy học trên đây có quan hệ mật thiết với nhau, thâm nhập vào nhau. Vì vậy, trong quá trình xây dựng nội dung dạy học, cần có quan điểm tiếp cận phức hợp đối với những mối quan hệ đó. 3.6. Một số xu hướng xây dựng nội dung dạy học. Đối với những thay đổi của quan điểm xã hội hiện đại và quan điểm coi chương trình là một kế hoạch giáo dục tổng thể nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển giáo dục đã định, đã có nhiều xu hướng xây dựng nội dung chương trình dạy học. Xây dựng nội dung, chương trình môn học theo cách tiếp cận chương trình hiện đại. Xây dựng chương trình cốt lõi với các yếu tố, yêu cầu tối thiểu về tri thức và kỹ năng, sau đó xác định các nội dung tự chọn và nâng cao. Xây dựng nội dung, chương trình dạy học theo hướng tiếp cận tích hợp nhiều môn học thành những lĩnh vực kiến thức mang nhiều tính liên môn, liên ngành, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học phục vụ đời sống và gia đình, v.v. Xây dựng nội dung, chương trình dạy học theo chủ đề, dựa trên vấn đề có tính thực tiễn, vừa sát với cuộc sống, vừa thuận lợi cho phương pháp dạy học, giải quyết vấn đề nhằm đáp ứng với yêu cầu của xã hội hiện đại. Xây dựng nội dung, chương trình theo các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Nội dung dạy học là một nhân tố cơ bản của hoạt động dạy học, luôn vận động và phát triển do ảnh hưởng của môi trường kinh tế, xã hội và sự tiến bộ của khoa học, công nghệ. Vì vậy, cần luôn đổi mới và hoàn thiện nội dung dạy học theo tính hiện đại hóa, tính đến những đặc điểm của hoạt động dạy học trong các loại hình trường.